Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Mang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là làm cho họ khởi tâm sân hận là quan gia trái chủ của chính mình. Ta nghe cái đề tài này thì chúng ta cũng biết phải hết sức cẩn thận. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình đang đi giúp người ta, đang đi trợ niệm cho người ta, giúp người ta vãng sanh. Nhưng trong lúc mình làm không khéo đã làm cho người ta khởi tâm sân thì họ trở thành oan gia của mình. Nghe chính người thân của tôi, lúc mà chờ niệm thì ngay lúc ca của tôi thì bà mất. Chờ niệm qua 2 giờ đồng hồ. Vì hôm đó trước đó đã vừa mổ cái răng, cho nên là niệm đến lúc đó thì mặt nó sưng phù hết rồi, máu nó ra, cho nên phải đổi ra. 2 tiếng đồng hồ sau tôi quay lại thì thấy khuôn mặt bà rất tức giận. Thì cái điều đó là cái điều mà mình thấy rõ ràng, có mắt bình thường mình cũng nhìn thấy. Đôi khi chúng ta phải hết sức là cẩn thận, cứ nghĩ rằng mình đi giúp người, nhưng nếu không hiểu được cái thường thức âm thanh khó nghe, rồi những cái động tác chẳng hạn như ngay cái lúc mà mình người ta đang cái giờ phút mà sinh ly tử biệt đó, ví dụ ngay cái lúc mà hấp hối đó, mà mình ho, mình nhảy mũi thì đã làm cho người ta giật thoát người. Chưa nói là những cái sự ồn ào, những cái đụng chạm mang nhiều cái sóng tâm vào thì đã làm cho người ta đã bao trào. Ngay trong cái cuộc sống thường ngày, những cái việc phải hạn chế đến mức thấp nhất gây sự phiền não cho người, mình làm sao mình cứ làm cho người ta vui là được. Mình cứ tặng quà thì biết, nhưng mà tặng quà cũng phải biết có cách để tặng, chứ không phải là đi mua cái này tặng, đi mua cái kia tặng. Quà, tặng quà mà nếu mình tặng là tốt, nhưng mà cái thứ mà người ta không cần thì cứ cho miết thì cũng tạo cho người ta phiền não. Cho nên phải biết cái đạo lý của nó, chứ không thì hằng ngày ta cứ gây thù chú quán mà ta không biết. Chính những cái người mà mình đã gây thù chú quán với họ là mà họ đã kết quan gia với mình sâu nặng, chắc chắn là họ sẽ cản trở mình. Trước đây tôi biết những mấy người họ từng chủ trì những buổi lễ cả chục ngàn đến 15.000 người, nhưng mà tâm thì rất là bao trao, rất là sân hận, mãi đến bây giờ mà chẳng ra hồng, chẳng nên hình nên thân gì, mà cả người lớn người kẻ nhỏ đều là những việc sai trái, thậm chí là phạm trai phá giới nữa. Những cái thâm môn, gọi là những cái thâm cung bí sử này, họ nghĩ rằng không ai biết. Mình phải nhớ một điều là trừ khi mình không làm thì không ai biết, tại vì đâu có làm đâu. Nhưng nếu chúng ta đã làm thì đừng nghĩ rằng không ai biết. Mình làm thì mình biết rồi, đối phương một người nữa là hai người biết rồi, mình là sao, tại sao nó không ai biết? Còn chưa nói là trời biết, đất biết, rồi là thiên thần quỷ vật biết hết, họ nhìn thấy chúng ta làm hết. Thật ra chúng ta làm, ta làm những việc gọi là trái luân thường đạo lý, ta làm những việc mà trái khoái cũng đã chọc giận quỷ thần. Quỷ thần nhìn thấy mà, mình đã chọc giận quỷ thần, vậy thì có kết quan giao? Có. Một con người nói với mọi người rằng tôi là người học Phật, hay nói hay là tôi là người đang tiếp nối cái văn hóa truyền thống mà làm sai đi với miệng nói, nhưng mà tâm nghĩ hoàn toàn khác, vậy thì chúng ta có chọc giận quỷ thần không? Có đấy. Mà cái quỷ thần gần nhất mình là ai? Quan gia trái chủ của mình, họ sẽ công kích mình. Cho nên chúng ta trong cái vô hình chung, hữu ý, vô ý, nhưng mà thấy là hữu ý là nhiều, còn vô ý là mọi người mình phải trả họ về với cái đúng cái bổn vị của họ. Còn không thì đều là kết quan gia. Người ta phát tâm đến để phụng sự cho Phật pháp, phụng sự cho đạo đức văn hóa truyền thống, không phải là phụng sự cho mình. Gì thì mình phải trả họ về đúng vai trò của họ. Có nhiều người cứ lo rằng thầy dạy ra bao nhiêu người mà sao thầy không để ai để hỗ trợ thầy. Tôi thấy tôi cảm thấy chưa cần thiết. Cho nên chưa có cần thiết phải người nào phải hỗ trợ. Mấy ngày nay đó, lao động cực lực, nhưng mà tôi thấy chưa có ai được qua tôi hết. Vậy thì tôi đâu có cần thiết phải hỗ trợ đâu. 11, 12 thanh niên đó đâu có thử sức đi. Đến bây giờ chưa có ai, chưa có ai làm hơn. Vậy thì đâu cần phải phải giữ người để mà dùng riêng đâu. Cho nên hết sức cẩn thận. Đừng tưởng rằng mắng người ta, làm cho người ta phiền não thì mới là tạo quán kết. Người ta phát tâm để phụng sự Phật Pháp, phụng sự đạo đức văn hóa truyền thống, thì phải trả về họ về. Họ phải làm đúng cái vai trò của họ. Cho nên cái việc mà gây gọi là quán thù với người, cái này phải hết sức cẩn thận. Trong vô tình, trong hữu ý, là chúng ta đã tạo quán kết. Mà quán kết trùng, quán kết triền miên thì làm sao mà thoát được. Họ cũng sẽ tìm cách để mà chướng nạn chúng ta, chướng ngại chúng ta. Đừng tưởng rằng hàng ngày mình không có gây thù quán chút quán dài, không sao. Nhưng mà gây thù chút quán với quỷ thần, ta làm những việc mà nó trái với cái lương tâm của mình, trái với cái gọi là cái hạnh nguyện của mình, là gây quán kết với quỷ thần. Cái này là mày thảm đấy. Mình cứ nói trên đầu ba thước có thần linh, nói để hù dọa người ta, chứ mình thì không tin. Trong kinh Quan Nghiêm nói hai bên vai giáp của chúng ta có hai vị thần, một vị thần tên là Đồng Danh, một vị thần tên là Đồng Sanh. Thế gian người ta tạo tội là vì người ta không được tiếp nhận, người ta không được dạy bảo. Thì thật ra các ngài chỉ cảm thấy thương họ vì họ chưa được tiếp nhận, đúng không? Còn chúng ta thì đã được tiếp nhận, chúng ta đã được học tập tu luyện, mà còn đem cái học tập tu luyện để dạy người đó. Mà nếu ta làm không, ta làm sai thì đúng là chọc giận. Chọc giận Phật Bồ Tát thì không sao, tại Phật Bồ Tát từ bi. Nhưng mà chọc giận quỷ thần thì thảm đấy. Tại vì họ còn sân hận mà. Họ sân hận thì họ có thể trừng phạt, trừng trị mình được. Nói đến đây để mọi người suy gẫm lại, nhìn lại trước đây dài 3 năm, 5-7 năm, mà những người mà tưởng chừng như ta đây là làm người, làm việc lớn đó nha, ai gặp mặt cũng nể phục đó, xem bây giờ họ ra sao, nhìn biết liền. Thậm chí có người, người ta nói thế gian nó nói gì, người không có người, ngộm không có ngộm luôn. Mọi người nhìn ngược thời gian cũng sẽ biết, người không có người, ngộm không có ngộm. Đó là gì vậy? Chọc giận quỷ thần đấy. Đúng là những con người cái bằng rất là kinh khủng. Trước đây tôi biết ngồi đó mà đẩy, đưa một phát 3.000 người giảng sanh. Thì nếu mà 3.000 người cái giảng sanh là 3.000 Bồ Tát, đúng không? Mà ba nghe 3.000 Bồ Tát thì ăn ổn biết bao nhiêu. Bồ Tát thì niệm niệm tri ân, niệm niệm báo ân. Còn nếu 3.000 người không vãng sanh thì là gì? Thử nghĩ mà biết. Là quan gia trái chủ. Đúng là cái nợ nó tính không hết rồi. Trước đây có một người đến nói với tôi. Tôi đến chùa, tôi đến nó giảng chứ. Khoe với tôi là con đã đưa khoảng 100 người vãng sanh rồi. Tôi nói wow, quá tốt rồi. Vậy thì còn nó là một người 10 người vãng sanh là Phật A Di Đà tái sanh, mà 100 người mà đưa 100 người vãng sanh, vậy thì hơn Phật A Di Đà luôn. Tôi mới đi tham quan một vòng thì xuống dưới thấy cái trước đây cái nhà gì, nhà vãng sanh, nhà mà hộ niệm vãng sanh á, chờ người mà xây dựng để mà làm cái nhà. Thấy một cái bảng bề ngang đâu chừng 8 tấc 1 mét xuống cầm 1,5 mét, chuẩn bị gì, xây dựng gì, nhà vãng sanh gì đó, cơ sở vật chất còn thiếu kém, mong các Phật tử hãy đóng góp gì đó. Ô, với cái bảng thật to. Thì tôi mới quay ngang, tôi nói với mấy chú đi theo tôi đó. Tôi nói mấy Bồ Tát này dung ân bội nghĩa. Mấy chú trợn trắng nhìn thôi. Là sao? Nói thì thầy, cái vị nãy nói là 100 người vãng sanh, mà xây cái vãng sanh này nhỏ xíu gì mà không xây nổi. Vậy thì Bồ Tát, 100 Bồ Tát kia vãng sanh thế giới Cực Lạc làm dung ân bội nghĩa. Nó không, nó cũng vẫn không hiểu. Tôi mới vừa đi tôi mới vừa giải thích. Tôi nói chúng ta đây còn sống, và thượng nói chúng ta đây nè, hãy sống trong thế giới biết ơn. Ân chúng sanh có ân đức với ta, cho dù là một giọt nước chúng ta cũng mỗi niệm không quên. Huống chi ân đức mà đưa mình vãng sanh thì ân đức cỡ nào. 100 Bồ Tát vãng sanh là 100 vị mà Phật Bồ, 100 người vãng sanh là 100 bồ vị Bồ Tát. Mà 100 vị Bồ Tát thì niệm niệm báo ơn. 100 vị Bồ Tát vãng sanh mà cái vãng sanh đường này mà xây không nổi nữa thì là sao? Có 4-5 phòng vậy đó à? Vậy thì 100 người đâu có vãng sanh không? Hả? Lúc đó nó mới hiểu. Mấy chú đi theo mới hiểu. Có hỏi gì 100 người đâu có vãng sanh thật không? Không lý gì 100 người vãng sanh Cực Lạc mà không, cái phước báo không đủ xây dựng một cái vãng sanh đường như vậy. Như vậy thì ngược lại rồi, 100 người đó không vãng sanh. À, vậy là bây giờ là vấn đề là nghiêm trọng rồi. Nếu họ không vãng sanh, vậy thì là gì? Quan gia trái chủ của mình này. Mình tán thán, mình làm đĩa, mình nói rằng ồ, đưa họ vãng sanh thành Bồ Tát rồi, mà họ không có. Vậy thì họ đang đọa lạc khổ đau ở nơi nào đó. Thì họ nghiến răng, hả? Họ đau khổ, họ nghiến răng nói được rồi, tôi phải tìm cách để mà tôi cho ông đòi cái nợ này mới được. Thì chúng ta thấy có kinh khủng không? Cho nên Hòa Thượng nói một câu hết sức đơn giản. Hòa Thượng nói không tạo cho người ta được niềm vui thì đừng bao giờ gây cho người ta oán thù. Vì cái niệm oán thù luôn luôn là kết oán rồi, oan oan tương báo, mệt mệt lắm luôn. Nói như vậy không phải là chúng ta, mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thầy cũng đuổi đi bao biết bao nhiêu người. Đã từng có hai cô giáo là bị đuổi. Không phải là nó bị đuổi cho nó mạnh vậy thôi, nhưng mà ở nhà nghỉ tĩnh tâm đi, nghỉ một tháng, nghỉ hai tháng, nghỉ ba tháng, nghỉ bốn tháng, nghỉ năm tháng, có lương nha. Cứ nghỉ ở nhà, nghỉ sáu tháng, nghỉ tám tháng. Nhưng mà khi nhận thấy đã thật sự là đã tĩnh tâm rồi, biết lỗi rồi, thì mời trở về. Cho nên những sai phạm, có sai phạm thì vẫn phải cho họ biết rằng họ đang sai phạm, chứ không phải là không. Đó là vì tâm từ bi. Nhưng chắc chắn chúng ta làm vậy thì không thể tạo được quán thù, không thể gây quán thù đâu. Cái tâm của chúng sanh nó mềm lắm, yếu mềm lắm. Mình làm những cái đoàn cũng phải là hết sức là tính toán nó thật kỹ, đủ sức hình phạt một nửa năm thì hình phạt nửa năm, nhưng mà chỉ đủ sức hình phạt 3 tháng thôi thì mình chỉ hình phạt 3 tháng. Mình cảm thấy vừa đủ rồi thì thôi. Để chứ gì? Không kết quan gia. Giờ ra qua tôi nghe có một người đang bị kỷ luật rất nặng, thì tôi trực tiếp tôi gọi điện, tôi nói thôi lên đây lao động đi. Còn nói lên có vẻ thẳng thốt nữa. Ủa thầy cho con lên sao? Thầy có cho con lên không? Tôi nói thì lên đây lao động. Nhưng rồi ma chướng vẫn chướng ngày, không lên được họ, và vẫn không lên được. Thì đó là việc của họ. Chắc chắn là chúng ta không gây quán thù được. Đã từng gây quán kết, đã chọc giận quỷ thần rồi, đã chọc giận quá nhiều quỷ thần rồi, thì quỷ thần nó phải cản trở thôi. Cho nên hồi nào đến giờ mọi người chỉ nghe là chọc giận người ta thôi, đúng không? Chưa nghe đến vụ chọc giận quỷ thần. Mọi người suy nghĩ có phải vậy không? Có phải đạo lý này không? Có người thì còn có thể không thấy, con thờ có người thì mình có thể qua mặt được, chứ quỷ thần thì đừng mong mà qua mặt được. Những việc làm mà trái với miệng nói ta, như là miệng nói mà khác hoàn toàn với tâm, tâm nghĩ và làm nó hoàn toàn không hợp nhau, thì đã chọc giận quỷ thần. Mình tưởng rằng không ai biết, nhưng mà quỷ thần biết đấy. Mình nghĩ xem, mình có cụ quyền thất tổ không? Mình có tổ tông đang dõi theo mình, họ đang chờ những cái việc làm mà gọi là hy sinh phụng hiến của mình đó, để họ được nương nhờ chứ. Đâu phải ai cũng đã siêu thoát hết đâu. Họ rất mong chờ con cháu họ làm những việc lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội, thì họ được nương nhờ cái phước báo đó. Mà nếu chúng ta làm mà không ra thì họ cũng tức giận rồi. Cái đứa cháu này nó thật là không ra gì. Cái đứa con này thật là mong chờ nó mà chờ mỏi mòn, nó làm không ra gì hả? Đó là nói thân những người thân của chúng ta thôi, những cụ quyền thất tổ đang mong chờ chúng ta. Còn chưa nói đến quan gia trái chủ nữa nha. Ở nhiều cái câu chuyện mà Hòa Thượng nói về lão cư sĩ Trần Quang Biệt đó, lúc cư vị niệm Phật tự tại vãng sanh, quan gia trái chủ đi đến tịnh tâm học hội, nhập lên xin, xin quy y, xin được ở đây để mà tu tập. Họ nói thẳng luôn, họ nói nhìn thấy lão cư sĩ Trần Quang Biệt vãng sanh thích quá, cũng muốn tu tập. Lúc mà thấy rằng ông tự tại vãng sanh cho nên là không có một ai chướng ngại ông. Đấy, cho nên mình phải hiểu được rõ cái vấn đề này. Ngoài cái việc mình chọc giận cửu quyền thất tổ, những người thân đang chờ mình, còn mình chọc giận quan gia trái chủ nữa thì mình thảm. Tôi phải chọc giận người mới thấm. Nghe mình thấy người ta giận hờn thì mình thấy, mình mới biết là người ta giận đâu. Cửu quyền thất tổ, quan gia trái chủ của mình. Cho nên chúng ta ngoài cái việc không gây thù chuốc oán với người, mà cũng không nên gây thù chuốc oán với quan gia trái chủ, với quỷ thần, trong đó là có những người thân đang chờ đợi mình. Cái việc này chắc chắn là không thể nào. Chúng ta nói là không có. Có đấy. Cửu quyền thất tổ chúng ta cũng đang, tổ tiên chúng ta đang chờ ta, chờ ta thành tựu mà. Không ai mà không tin rằng chúng ta có, có gia, gọi là có gia tiên không, có cửu quyền thất tổ. Thật ra thì chúng ta quan gia trái chủ như chẳng những đời này, chẳng những đời trước, mà đời này chúng ta cũng đã tạo rất nhiều những cái, những cái mối quan gia trái chủ rồi. Chắc chắn là chúng ta khó mà bình yên. Cho nên chúng ta phải phát tâm rộng lớn. Cái Hòa Thượng hay nói đó, phải chuyển cái nghiệp lực thành cái nguyện lực. Khi mà nguyện lực nó lớn hơn nghiệp lực thì nghiệp lực đó không thể làm khó được mình. Còn nếu như nguyện lực của mình mà nhỏ hơn nghiệp lực thì nghiệp lực nó sẽ làm chủ. Mà nghiệp lực nó làm chủ thì mình thảm thôi. Đừng tưởng rằng mình có nhiều công đức lắm. Như Ngài Giới Hiền, thầy của Pháp Sư Huyền Trang, là một sư, một luận sư đệ nhất cái thời đó. Người mà nó thông tông thông giáo. Thế mà Ngài có một ngày lúc bệnh á, thì khổ sở đến mức mà vô cùng vô tận. Người đời sau nhắc lại thôi nha, nhắc lại cái bệnh khổ của Ngài thôi mà còn ràn rụa nước mắt. Có nghĩa là Ngài phải chịu đựng cái mức rất là khổ, rất là khổ sở. Nói luận sư, đệ nhất luận sư, thầy của Ngài Huyền Trang, là cư sĩ Giới Hiền. Câu chuyện này chính Hòa Thượng Tịnh Không đã nhắc. Chúng ta thấy chẳng qua là chúng ta chưa có bị quan gia tấn công thôi. Bởi Hòa Thượng nói, mình nói mà nghe hết sức, quan gia họ rất từ bi. họ rất là từ bi. Họ không muốn tấn công mình đến mức mà mình không còn đỡ, gọi là không thể nào xoay sở quay đầu. Họ để cho mình có được cái thời gian để mình phát tâm, để mình có thời gian để mà nỗ lực công phu tu hành, chứ không họ không muốn lấy mạng của mình. Cho nên có một ở một cái đĩa nào đó hòa thượng nói đó, quan gia trái chủ họ từ bi hơn mình nhiều. Mình đã từng làm cho họ chết trong đau khổ, trong uất hận, nhưng họ không đến để lấy mạng của mình, mà họ vẫn để cho mình có cơ hội để mà phấn đấu, để mà nỗ lực, để mà vì chúng sanh phục vụ, để họ được nương nhờ. Cho nên mình phải đưa cái nghiệp lực, cái nguyện lực của mình cao hơn cái nghiệp lực. Nói tại sao tôi làm lại khỏe hơn thanh niên, mười mấy thanh niên làm giật giờ giật dưỡng vậy, mà tôi thì cứ đào đất hết, tôi đào cho mày coi, đẩy xe tôi đẩy cho mày coi, đẩy xe rùa tôi đẩy cho mày coi, làm tất tật các thứ. Làm xong rồi cái mặt nó xanh mét hết trơn, mà mình sao không thấy tình mình tỉnh queo. Mình phải thắng cái nguyện lực của mình, phải thắng cái nghiệp lực. Mình phải phát tâm mình làm. Mình đến đâu mình cũng làm tận lực, vì để phụng sự cho người khác, đâu phải để cho mình hưởng thụ đâu, để cho mình an hưởng đâu. Tôi đến đâu thì tận tâm tận lực nơi đó, làm tốt nhất những điều làm có thể làm được, tận tâm tận lực. Mà khi rời khỏi rồi thì đến nơi khác thì tận tâm tận lực nơi khác. Cho nên đâu làm gì mà mệt. Mệt thì thân xác nó phải mệt thôi, tại vì nó là cơ sở, nó là thân sinh lý, thì nó cơ quan nó già yếu rồi thì nó phải mệt chứ. Nhưng mà tinh thần thì hoàn toàn khác. Thứ nhất tại vì chúng ta làm, chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng cho cái nội tâm. Thậm chí làm đây không biết để làm không biết để làm là làm để làm cái gì nữa. Vậy thì mà chết thôi. Hiện tại làm mình không biết mình đang làm cái gì nữa. Thấy có rất là nhiều người cứ giật giờ tâm trạng tâm cảnh như vậy đấy. Mình làm mình biết rõ mình đang làm gì. Mình biết rõ cái tương lai nơi đây sẽ là cái gì thì nó khác hoàn toàn. Đó là nguyện lực đấy. Còn nghiệp lực là gì? Mệt quá. Biết gọi rằng nơi này tương lai sẽ là trường học, sẽ là nơi đào tạo cho các con nhiều đứa nó sẽ được học tập, nó sẽ được trưởng thành, nó sẽ được tốt hơn. Rồi khi những đứa đó nó lập gia đình, rồi nó dạy con nó tốt, tại đó nó có những gia đình hạnh phúc, tạo cho xã hội được an định. Mình nhìn thấy được cái mức độ đó thì đó là cái nguyện lực mình nó lớn hơn rồi. Còn bây giờ đào từng cái nét len đào đất mà nó quệ quái, nó mệt mỏi. Ôi trời, mở chỗ này chắc chết quá. Chết thiệt thôi. Tại sao người ta làm ta không chết? Cái thân tứ đại, cái thân nó có chết đi nữa thì cái gọi là cái chí khí người ta nó không bao giờ chết. thì nguyện lực đó, mang cái nguyện lực đó đi vào một cái cõi khác. Cái thân này ở đời đời này chết, nó chịu hết nổi, nó chết, à chết thôi. Thì nó sẽ mang cái tâm lực đó đó, cái ý chí đó, đi vào một cõi khác. Thì chắc chắn ở một cái cõi khác sẽ chắc chắn phải tốt hơn. Không thể xấu được. Có người mà về hy sinh phụng hiến với tâm, cái tâm mà người vì người ánh liệt thì không bao giờ chết được. Ý chí đó không bao giờ chết được. Vừa qua chúng ta đi ngã ba Đồng Lộc, ta thấy những cái đền thờ, những cô, những các chị ở ngã ba Đồng Lộc đó. Đấy, thân xác của chị đã gã, các chị đã gã hết rồi, nhưng mà cái tinh thần, cái công ơn của chị đối với tổ quốc ghi công, không bao giờ mất. Thế đó là nghiệp nguyện lực thắng cái nghiệp lực. Ôi khổ quá, mình chưa yêu thôi, để mình dành thời gian mình yêu cái đã. tư lợi vô rồi thì mọi việc nó khác đi. Thấy mấy bài nó đến là trốn đi thôi, nó thả bồ mà chết rồi, tiêu yêu nữa thì xong rồi. Đi ban ngày mở đường ban ngày, xông qua ra mặt đường để mở đường, cho nên nó phát hiện, nó tập trung đến nó, quả lực đến nó dập. Cho nên chúng ta thấy thế gian hay là xuất thế gian, những thành công nó không có bóng dáng của cái sự lười biếng, cái sự nhếch nhác, cái sự trởn mãn, đúng không? Thế gian hay xuất thế gian nó đều là như vậy, không có cái sự trởn mãn, nhếch nhác, lười biếng. Hòa thượng nói khi mà mình quan gia trái chủ nhiều thì nó là ở đâu? Nó xuất hiện ở trong gia đình của chúng ta, nó xuất hiện ở trong con cái của chúng ta. Nó quan gia trái chủ, nó muốn hại mình đơn giản, đầu thai vô làm con của mình, đầu thai vô làm cháu của mình, là hại mình té thua thôi. Cứ đúng lúc mình chết đó, sắp chết chứ lại, ông ơi bà ơi đừng có chết nghe, nó cứ nắm nó kéo nó giật cái này nè thì xong rồi. Lúc đó nó sẽ làm cho mình tình chấp khởi lên, hả? Tình chấp khởi lên, lúc đó là tham liếng thế gian, tham chấp. Mà tham chấp khởi lên mà lại không được, sanh ra tức giận. Thì tức giận thì là đọa lạc. Cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Ta phải tạo được, luôn luôn tạo niềm vui cho người, chứ không nên tạo oán thù. Gây thù chú quán thì nhất định sẽ kết quan gia. Xét nghĩ lại thì chúng ta thấy đời này và trong đời quá khứ chúng ta đã tạo biết bao nhiêu là oán ức kết. Chẳng những trực tiếp gây oán thù với người mà ta còn gián tiếp chọc giận quỷ thần. Chọc giận quan gia trái chủ. Hằng ngày mình phát nguyện là phiền não vô tận thề nguyện đoạn, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Thề mỗi ngày, quan gia trái chủ cũng nghĩ ông này nó đang thề rồi. Nó đang thề rồi, chắc nó đang chờ làm tốt, thôi nương tay đừng có tấn công, nó đang thề rồi, nó thề trước Phật rồi, chắc nó làm. Nhưng mà chờ hoài không thấy, không làm, làm ngược lại. Như Phật, như Hòa Thượng nói, ngày ngày gạt Phật hai lần. Đấy. Mà ngày ngày gạt Phật thì là gì? Ngày ngày chọc giận quỷ thần. Họ mong chờ mình thành tựu. Thật ra cái lời nói của Hòa Thượng tôi thấy rất là cảm xúc. Rõ ràng quan gia giáo chủ và những người thân của chúng ta, họ đang chờ chúng ta thành tựu. Họ chỉ mong chờ chúng ta thành tựu để họ được, họ được phước. Chúng ta nghe cái câu mà nhất nhân hành đạo củ quyền thân không? Có mà. Một người mà thành tựu đạo nghiệp thì củ quyền chính đời được siêu thoát. Vậy thì chúng ta không thành tựu, cô họ có phải chọc giận họ? Họ chào mình niết, họ không được gì hết trơn, thì họ sẽ rất là tức giận. Trong bài Hòa Thượng nhắc rất nhiều về vấn đề người đi hộ niệm, nhưng hôm nay tôi không có triển khai vô trong bài. Những cái thường thức khi để khi tiếp dẫn người mà sắp lâm chung, hết sức là cẩn, hết sức là thận trọng. Trong cái sự ồn ào, trong cái sự cái tâm dao động của mình cũng làm ảnh hưởng cho họ rất là nhiều. Bởi Hòa Thượng nói người mà mất trong 8 giờ họ thần thức họ chưa ra đi đâu. Cho nên người sau khi chết phải 12 giờ, sau 12 giờ chứ không phải 8 giờ đâu. Bất đắc dĩ lắm thì 8 giờ chứ phải sau 12 giờ. Chẳng những là không đụng đến thân xác họ, Hòa Thượng nói ngay cái giường của họ nằm cũng đừng có đụng chạm. Hòa Thượng nói cái thường thức này người hiểu được thực tế mà nói không nhiều. Chứ có chẳng sự tùng tớ tơ rảnh sử trại sư bủ tụa, có nghĩa là người hiểu được đó thực tế mà nói không nhiều. Tôi đọc nguyên cái câu chữ này để cho mọi người ai hiểu được thì chắc chắn là sẽ có người tương lai họ sẽ có người hiểu. Rẫn tôn tôn chi tơ sử rẫn tôn chi chư hộ tơ sử ơ cơ sở sử nay bú tàn bú nắng phân ta phân ta tơ sinh thị. Chẳng những không đụng vào thân của họ, tha suy tơ na tơ chóng dìa bú khởi suy phân, có nghĩa là ngay cái giường của họ nằm cũng không đụng chạm. Chứ có chẳng sư tùng tử tơ rẫn sử trai bủ tụ. Cái thường thức này thực tế mà nói người hiểu được không nhiều. Chúng ta thấy Hòa Thượng dạy rất là kỹ. Cho nên người nào có duyên mà đi thì phải hết sức cẩn thận, phải hiểu được cái thường thức này. Thật ra chúng ta cũng không nên đi đông. 4 người, 6 người là được. Hết sức là phải tâm đồng ý hợp, tâm đầu ý hợp để hỗ trợ. Cẩn thận lắm luôn, phải cẩn thận lắm luôn. Chứ không tùy tiện được đâu. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.